chưa trị được cái tâm. Bao nhiêu năm tu tập vật lộn với đời, lên xuống với tánh, mà ngày hôm nay chúng ta chưa ngự được cái tánh, chưa trị được cái tánh. Ngự được cái tánh thì khai mở cái tánh này, cho nó lớn rộng lên, để chúng ta thấy chiều sâu hơn. Khi thấy chiều sâu được mới làm được đại sự. Tiểu thiên địa khối óc chúng ta sánh bằng một thế giới. Mà nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì khối óc của chúng ta càng ngày càng eo hẹp. Khi nó vọng xuống cái tánh âm u không thoát nổi, tha thứ không làm được, ngược lại tranh chấp. Cho nên chúng ta tu đây mục đích để mở nó ra, khai thông nó ra, khai triển. Các bạn đang sống trong cái thế giới mới này, các bạn thấy mỗi năm sẽ hơn mỗi kiểu khác. Làm trong công xưởng, mỗi năm xuất phát mỗi một cách xét khác. Ốc ta mỗi năm phải mỗi tiêu chuyện mới là xứng đáng chủ của vật chất. Chắc ốc chúng ta càng ngày càng eo hẹp, không bao giờ phát triển. Muốn làm đại sự phải mở rộng tâm, từ bi khai triển mới tiến tới được. Cho nên hôm nay cũng là buổi chót, tôi được duyên lành tái ngộ các bạn ở đây, mà chính tôi cũng đang dày công đau sâu cái óc của tôi. Tại sao tôi được làm con người mà tôi có khối óc và tôi không hiểu tôi? Cho nên tôi vì đêm ngày đêm tôi phải hiểu tôi nhiều hơn. Tôi hiểu cái sức mạnh từ bi sẵn có của tôi sánh với sức mạnh từ bi của trời đất là một, không bao giờ ly khai được. Nếu chúng ta ly khai sức mạnh từ bi của chính chúng ta và liên hệ với trời đất, là chúng ta chỉ đi tự hủy mà thôi, không phát triển. Vật chất không phát triển, tâm linh không khai mở, trí càng ngày càng thấp kém, gọi là thiếu trí, tranh chấp. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cố gắng mở ra để đi tới. Bao nhiêu cuộc chiến trong xứ sở chúng ta, bao nhiêu cuộc chiến trong tâm thức của chúng ta, bao nhiêu cuộc chiến trong gia đình của chúng ta, rốt cuộc thế nào cũng phải đi tới hòa bình. Vậy chúng ta tu để trở về thanh tịnh sáng suốt, giải mở hòa đồng thức giác, cảm hưởng hòa bình cho chúng. Cho những khối óc vô vi hiểu rõ nghe rất nhiều nguyên lý vô sanh thì chúng ta không có mất. Đừng sợ mất của thì của nó mới đến, càng sợ mất của thì của nó sẽ đi. Cho nên các bạn quên đi rồi, lúc các bạn ra trường các bạn muốn kiếm tiền khó lắm, mà khi làm rồi là tiền nó đến, nó đến bất cứ lúc nào mà cũng đúng. Nó do đâu? Do cái thành thật, cái tâm thành làm việc của mình. Thì chính chúng ta đang mang xác làm người, đang gánh luật trời mà chúng ta không học hết cái sách luật của trời đã ban là xác của chúng ta. Chúng ta phải thành thật với chúng ta, thành thật tu, thành thật thương mình, thành thật khai mở trí óc mình, để đón nhận tất cả những sự thanh quan mà những người đi trước đã đạt thành ban chiếu của chúng ta bất cứ giờ cũng nào. Sự thông minh của các bạn sẽ mở, mở được vô cùng, mà chính các bạn không sợ các bạn luôn. Những cái các bạn không hiểu mà ngày nay hiểu, những chuyện không thể xảy ra mà ngày nay xảy ra, mà sau xảy ra rồi các bạn mới thức tâm, mới thấy rõ thế ra. Bề trên dạy tôi chứ không phải là gia đình hại tôi. Phải nhớ cái câu này, tất cả mỗi một ly một tí đều là tia sáng của càn khôn vũ trụ đang giáo dục chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu cái sự thâm trí tiến hóa đó, là khối óc của chúng ta không bao giờ bị bận rộn, luôn luôn tha thứ thương yêu, xây dựng tạo hòa khí cho chính mình và cho gia đình và tất cả nơi nào chúng ta làm việc. Ngay bạn đạo ở đây mọi người đều hướng thượng thì tự động có hòa khí thương yêu, rất dễ bằng mỗi người một chút. Tiểu sự thành đại sự cũng không khó. Cho đến ngày hôm nay có ngày họp mặt, chung vui. Tôi thốt ra được nhiều lời mà chính tôi đã đào sâu lấy tôi. Tôi mong mọi người phải tiếp tục đào sâu như vậy. Chúng ta sẽ có một lực lượng từng bây giờ. Không phải một ông Phật đó làm được. Chính các bạn là. Các bạn là Phật mà các bạn ôm nghiệp rồi các bạn là mất. Bỏ nghiệp thì các bạn nhẹ. Nhẹ như tờ giấy. Nhẹ hơn tờ lâm hồng nữa. Các bạn mới tiến tới Phật tánh, các bạn mới đảnh lễ Phật được. Trí ý tròn trịa các bạn xuất khỏi thể xác được. Còn trí ý bận rộn về vật chất thì bị kẹt. Làm sao các bạn xuất khỏi về thể xác các bạn? Tu bằng trí bằng ý mà. Chúng ta soi hồn. Chúng ta niệm Phật để mở đại trí. Soi hồn để tập trung cái ý phát triển của chúng ta đi tới nơi vô cùng sáng suốt thanh nhẹ. Mà có sự thật chứ không phải là lạ. Sự thật ở chỗ nào? Bây giờ hồi nãy giờ tôi nói chuyện, lấy cái gì mà bạn hiểu? Sao bạn hiểu ơi? Không, cái thức của bạn mà, cái hồn của bạn đó chứ đâu. Nhưng mà bạn bị đang bận rộn bởi những bộ phận tim gan thận bất ổn do ngoại cảnh lôi cuốn tạo sự lao dính líu thoát ra không khỏi. Bây giờ phải lập một kỳ tâm giải bỏ nó ra. Chín mấy chục năm rồi ta đạt nhìn lại, nếu tham sống sợ chết chắc chắn chúng ta phải chết rồi. Bây giờ chúng ta tu ta thấy rằng không còn chết nữa. Tôi còn nguyên cái thức sáng suốt càng gia tăng. Từ nhỏ tới lớn tôi học biết bao nhiêu trật tự trên tình đời. Bây giờ tôi xây dựng trật tự như khối óc thì tôi mới hòa hợp trật tự của càng không vũ trụ. Thì đó là giây phút vinh hạnh của các bạn. Không có giấy bận bận ngoài cảnh ha. Mà bạn không phải là tự xưng là tỷ phú, nhưng người khác sẽ thấy bạn là tỷ phú. Mặt mày tươi tắn, tâm thần vui vẻ, cái gì cũng dễ dãi với mọi người để tìm sự sống và đo lường sự tiến hóa mọi bạn được trong vũ trụ. Thì chúng ta có một vườn hạnh cao lớn, từ bi rõ ràng, sức lực từ bi rõ ràng, chư Phật cầm đặt ban thiêu. Đó mới đi tới thực chất. Chứ còn nếu chúng ta cầu xin hoài, không, Phật không có chiếu đâu. Phật là người giải thoát. Và nếu chúng ta không tiến lên, chúng ta không có được cộng hưởng cái phần thanh nhẹ đó. Chúng ta phải tiến lên. Quân bình mới cộng hưởng sự thanh nhẹ đó. Còn nếu chúng ta cầu xin nhiều, thì những cái dâm, cái ma cũng ma khôn, nó cũng làm cha ta được, nó cũng đề đạo ta được. Cho nên các bạn vô di ta học qua nhiều khóa rồi. Tại sao tôi bằng lòng như vậy? Tôi có phương pháp để cho các bạn tu mà chính tôi không bao giờ dính líu. Là tôi cho các bạn thấy rằng từ đây sắp tới có nhiều chuyện nữa. Nhưng mà chúng ta đã có kinh nghiệm, không bao giờ chúng ta dính líu. Tự tu, tự tiến, tự giải, tự mở, tự thăng hoa. Cơ hội chúng ta có. Biết rõ nguyên lý vô sanh bất diệt của mọi người. Không cả chết. Đừng có lo mất của. Mình thiếu tu, mình lo mất trí mà thôi. Nếu mình chịu tu, mình đủ trí là mình thăng hoa. Mình không có chê gì, không có phá hoại. Tâm từ bi nó phát khởi. Đó là các bạn đã có vô sanh về trời rồi. Vốn sẵn về trời là tâm từ bi phát triển mới là về được trời. Còn tâm từ bi không có, không bao giờ về trời. Giới hạn dưới vầng trời nô lệ bởi trước khi. thì cũng như theo vậy, nhưng mà lâu nô lệ bởi trực khí. Còn cái này sẽ thanh thoát tiến hóa tự lực chân sanh để tiến hóa tới vô cùng. Thì lúc thời đại nào chúng ta cũng là sống học thời và không có lệ thuộc. Mỗi người Việt Nam khối óc biết mở, biết hiểu được giá trị sẵn có của chính mình. Trời đất sanh, nguyên khí sanh tồn. Mà hiểu được, nhận được nguyên lý vô sanh, nước chúng ta không bao giờ bị mất. Và chúng ta không bao giờ phải nô lệ ai hết. Chỉ có thể hướng dẫn người khác để cho họ trở về thức tâm. Ở xã hội giàu có này, các bạn thấy người tỷ phú, người triệu phú đều lo âu, làm bắn rộng khối óc mà không biết cái quyền năng sanh tồn vô cùng của chính họ. Thì các bạn thấy họ đau khổ hay là sung sướng? Họ đau khổ thật thật đau khổ. Họ có 100 căn nhà, đau khổ trong 100 căn nhà. Họ 100 cái xưởng, đau khổ 100 cái xưởng. Mà họ có một cái sự duy nhất của cả càn khôn vũ trụ đó, ban cho họ có một cái sự đầy đủ tiện nghi mà họ chịu mở để thức tâm. Mà mở thức hòa đồng thì uống biết là bao nhiêu của một kiếp người. Chúng ta có tay, có chân, đi đứng ngồi nào, ý thức rõ ràng. Mà chẳng ngày mỗi ngày chỉ gây bệnh cho mình chính mình là thôi. Tại vì không thông, không quán thông, tim, gan, thận không điều hòa là không quán thông, làm sao lo tới đất nước được. Điều khiến mình còn chuyện, dẫn sai mọi người, cho nên Việt Nam bị nạn là vậy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta chạy ra đây, chúng ta học gì? Phải khoan mở hơn, văn minh hơn, cởi mở hơn, sáng suốt hơn, tự lực hơn, thì chúng ta sẽ đóng góp và xây dựng cho một xứ sở tốt đẹp và đem mọi người tới hiểu được vinh hạnh, xích gần lại nhau, nhìn nhận thực tế khối óc là chánh, chứ không phải tiền của là chánh. Phải nhớ điều này. Hôm nay tôi cũng rất vui, nhưng ngày chót được tái ngộ các bạn ở đây trong sự mong muốn, và chúng ta là nghiên cứu tiếp. Nếu có gì thắc mắc, xin các bạn hãy hỏi tôi tiếp, xin nhận lời và phúc lợi.
Thật là cảm ơn thầy.
Dạ, thưa kính chào thầy, con cũng nên để nhờ thầy hướng dẫn cho con cái ngày mai con làm sao. Tại vì năm 85 đó con cũng có đến hỏi thầy, con muốn nghỉ việc để con chạy theo cho kịp mấy người bạn trẻ. Mà thầy nói nên đi làm, nó vui mà lại có tiền giúp người này người kia. Thì con làm từ đó tới bây giờ. Thì bây giờ thì cái xác già nó cũng hơi mệt mỏi. Con đi làm con cũng có khi con thấy con mệt lắm. Và con cũng ham nó vui là vô đó làm việc nó nhẹ mà lại có tiền nhiều để giúp người ta, chứ con cũng chưa mười hôm nay con không có để dành cho con cái gì hết. Thì cái năm vừa rồi đó cũng còn có chút đỉnh, nhưng mà khi người ta kêu gọi thì mình cũng không có cất được cho mình. Thì bây giờ thì nhiều người bạn cũng khuyên con cũng thấy có lý là mình nên thương mình. Thầy cũng nói nên thương mình trước. Thành ra con vừa mến cái việc làm, và vừa tiếp cái việc mà nó có tiền dễ dàng để giúp người ta, thì con cũng biết thương con, nhiều khi con cũng quên. Mà bây giờ con không biết có nên ráng thêm thời gian nữa.
Chỉ cứ làm việc trong ổn định, vui hòa với mọi người, tâm chỉ hướng về Phật, cũng là tâm rất tiền, không có phải bỏ đâu. Rồi cái chuyện tâm chỉ muốn phát tâm làm phước, đó là tu phước huệ hai thứ này. Người già có việc làm, nó ảnh hưởng được nhiều người trẻ, và nó là được sinh lâu để học đạo. Còn người già mà cũ rũ ngồi hoài, ngủ gục hoài, chết buồn muốn tự tử chết cho độ, chẳng đâu không nên, đi làm cho vui đi. Nghe không? vui với mọi người, vui với cộng đồng. Do chúng sanh vì mình vì chúng sanh. Đó là đúng nguyên lý, đúng chi lý trong xã hội. Bà Tám bây giờ còn đi kiếm việc làm mà. Bà đi làm mà. Hằng ngày còn đi làm mà. Chúng tôi phải làm để sống chứ chúng tôi không có chỉnh gạt ai mà sống. Chúng tôi đi làm để sống. Kiếm cơm ăn. Mình lấy công làm lời. Đúng lực trời mà sống. Thấy không? Còn lương gạt người ta không có bờ. Cứ làm việc như vậy sao? Làm cho nó vui, cho nó khỏe. Người già không có hoạt động là nó dễ bệnh lắm. Làm việc nó có sao? Tôi bây giờ bắt đi giảng đạo cho thành công, tôi cũng sắp sách tôi vô trường đi học à. Tôi không có cả làm biến đâu. Bắt làm việc, hay là tôi sửa xe hơi rồi vậy đó. Dẫn bồ lon rồi tôi thích. Chứ tôi không có ăn ngồi không, không chịu. Người cần phải hoạt động. Hoạt động cho chung mới có cái ý nghĩa sống chung với nhân loại. Tức là ánh sáng từ bi của mình sẽ có cơ hội mở ra. Không mất đâu.
Dạ con kính thưa thầy. Con là thanh niên mới lớn lên á. Cũng đi giữa đường đạo và đời. Mà cái điều con làm con cũng không có vui lắm là vì thấy mình lớn lên, năm nay gần 21 tuổi rồi. Mình lớn lên mà đi học từ nhỏ tới lớn giờ. Bây giờ tiếp tục đi học đại học, thấy mình không có giúp gì cho gia đình hết. Bối rối làm con.
Cái đó là con không biết sắp đặt chương trình của con. Cha mẹ nuôi con mới có 21 năm mà con đi vô được đại học rồi. Con phải cố tu chấn chỉnh đầu óc, học lại trật tự, ra một cái chuyên môn. Thì lúc đó con mới là báo hiếu cha mẹ. Thì khi mà con thi đậu thành đạt rồi đó, là sự trung tín con đã hoàn tất rồi. Lúc đó, cái lòng từ bi con có, con biết chăm sóc mẹ bằng cách nào, bằng lời nói. Con biết yêu thương cha bằng cách nào, bà con lắng nghe bằng cách nào. Chưa có muộn, mới ra mốt tuổi, cố gắng học đi. Đi tới nữa, đừng có phân vân chuyện đó. Học còn một ngày đi học, cứ đi học. Chừng nào hết đi học thì đi làm, giúp đỡ gia đình. Mà đi làm có khả năng cũng vẫn tiếp tục đi học. Chứ này là thứ tự do để cho con người phát triển khối óc tới vô cùng. Và để giúp cho nhân sinh mọi người được hưởng phúc hòa bình. Thì đường lối đó là đường lối của tuổi thanh niên hiện tại. Mà con rất hạnh phúc được ở chỗ này. Mình cố gắng học đừng làm được. Vui lên học để thực hiện tình hiếu của con.
Dạ con cảm ơn thầy.
Thưa thầy, hôm nay con lần đầu tiên con lên gặp mặt thầy. Con nhìn con thấy con tưởng lại cách nay mấy năm về trước khoảng 10 năm, con thấy thầy bằng bộ đồ tu màu dạ đi khơi trên mặt biển đến tìm con. Chắc đây 10 năm con cũng không có để ý tới nay con thấy thầy gương mặt giống hệt là mười mấy năm về trước con đã gặp thầy năm Kim Bảo. Hôm nay con không biết nói gì hơn, con gặp thầy cũng rất là xúc động.
Cho nên chị thấy lời nói và tâm tư của chị đã ghi sâu cả vũ trụ. Cái chuyện gặp mặt thấy là cái chuyện thương của phần hồn người nào cũng có thể giao du được hết. Nhưng mà tại vì họ than đời. Ham sống sợ chết mẫn rộng, không chịu buông thả, là nó đi không được. Như tôi vì trong cái khổ ảnh tu học, ban đầu tôi chỉ tu có một mình thôi, vì tôi thấy cuộc đời chán quá, tôi muốn rời bỏ, cho nên tôi được có cơ hội đi đây đi đó, thăm nhiều người, không phải người Việt Nam. Tất cả nhiều người tôi đã gặp. Nhưng tôi biết mà thôi. Nhưng mà nhiều người biết, cái đó cũng là vinh hạnh. Mà chị thấy đó là con đường lối cho chị có thể đi ở tương lai. Chị tới đây gặp, nghiên cứu gia nam học để cho ổn định xuất phát ra. Rồi chúng ta sẽ tiến tới một cái thế giới văn minh hơn thế giới này. Rồi tâm từ bi chúng ta khởi mở ra, thương tâm cứu độ chúng sanh. Bao nhiêu người lầm lạc chưa biết đường đi, làm người mà chưa biết vị trí của mình.
Thưa thầy, con cũng quá khổ vì gia đình. Con nằm trên bao, con thấy thầy còn ở Việt Nam, nhưng mà con đã đi các chùa để con tìm được cái thầy. Con nằm trên bao chứ mà con không gặp. Hôm nay nhờ con nhờ chị Phụng cho con cuốn kinh đạo tâm, con nghe được, con cảm thấy con làm sao á. Con muốn tìm cho gặp được với thầy.
Chị có duyên tôi, cố gắng dạ. Tôi đi.
Nhưng nay con nhờ chị Phụng chỉ gọi cho con tới gặp mặt thầy. Nãy giờ con nghe thầy nói, con nhìn gương mặt thầy là đúng là thầy con nằm trên bao một mấy năm về trước.
Câu chuyện là chị đã nói, tôi đã nghe biết bao nhiêu người đã thấy. Mà chính tôi cũng đã thấy biết bao nhiêu người. Cho nên gần đây chúng tôi có cuộc điện đàm. Một khi điện đàm nói chuyện là tôi đã thấy mặt nhiều người lắm rồi. Cho nên cái chuyện đó, nền văn minh nó đưa chúng ta đến. Thượng nguồn đến rồi, chúng ta phải học cái chuyện bề trên thay vì tranh chấp ở thế gian và không gì tới được. Đi về bề trên sáng suốt, vô sanh, sống động, văn minh cỡ mở. Tâm tư không có buồn phiền, sung sướng vô cùng. Cho nên chỉ có như là tới gặp anh em ở đây và gặp tôi, chúng ta sẽ nghiên cứu thực hiện và tu thực kỹ lưỡng, tái lập một hạnh đức rõ rệt, dân trời Phật, dân cho chúng sanh, cảm hưởng hòa bình như năm ở tương lai.
Dạ, cảm ơn thầy. Thưa thầy, con muốn hỏi thầy, kiếp trước con là người không tại gì mà con...
Con chỉ là có người... tôi.
Dạ, sao con khổ quá thầy, con gặp...
Chỉ có tôi kiếp này nó mới khổ. Không khổ làm sao chị biết chị có vốn thanh tịnh. Chị phải có sự kích động và phản động. Rồi chị nói cho hơi chắc bên đây tôi chết. Nhưng mà tối nay tôi về tôi không ngủ. Thì chị mới thấy có cái lãnh vực thanh tịnh. Mà chị đã bỏ cái lãnh vực thanh tịnh. Thì trở về cái lãnh vực thanh tịnh thì mọi việc bị an nhiên, không có khổ đâu.
Dạ. Cảm ơn thầy.
Không có khổ đâu.
Cảm ơn thầy.
Mọi người được quên cái lãnh vực thanh tịnh của chính mình thì tâm từ bi không có phát khởi, đâm ra sân si buồn bực. Biết lui về lãnh vực thanh tịnh, nêu nhẫn nhục, nêu nhẫn nhục, sung sướng vô cùng. Chúng ta đại diện ông trời có khối óc, cơ tạng, bên ngoài có gì bên trong có nấy mà, không có thiếu, ánh sáng tự nhiên rất có vợ, có chồng, có con, có cái, có một cái tình thương từ bi không bao giờ đến được, cha thương con, vợ thương chồng, anh thương em, đó là ánh sáng của mặt mình, nhưng mà người ta không hiểu. Người ta bị lạc dưới ánh sáng của vấn đề. Ta tưởng cái này là thật. Không phải ánh sáng từ bi là thật. Ánh sáng từ bi chế nó ra. Chứ không phải nó chế ánh sáng từ bi. Cho nên, quý vị đừng lầm lạc trong ánh sáng của vấn đề mà trở nên tranh chấp vô lý, mất vị trí thăng hoa thanh nhẹ của chính mình.
Cái đó là nó đương chuyển khai ở trong cái hiệp thức đó. Cái đó nó ngừng chút xíu, rồi nó sẽ tiếp tục luôn. Nó khai cái hiệp thức phía sau. Tốt chứ, nó đi lên là tốt. Đừng có đem đi xuống nhiệt. Cứ là đầy rúng, đầy ngực, tung lên bầu đạo. Rồi cứ hít hít mãi hít vô chừng nào cứ diệt hết không sao. Nhưng mà ý mình điều khiển đi lên. Cho nên càng ngày nó phải càng dài. Hồi ban đầu anh hít đâu có được nhiều. Lần lần nó hít càng dài. Càng dài rồi nó mới tung qua khỏi hiệp thức. Thì nó đưa cái lục điểm của đất mặt lên, họp lại, bật sáng lên, trang đẹp, ngay trước trên mặt. Rồi lần nó hít ngay trung tim bộ đầu, dùng ý. À, ban đầu bây giờ nó hít bằng hơi đấy ha, rồi sau này nghĩa là dùng ý hết. Nó càng nhẹ thì dùng ý, mà càng thấy hít, càng ngày càng sâu, thì lúc đó 6 giờ sáng thì cái đầu nó mát, nó chuyển rồi. 12 giờ trưa nó chuyển rồi. 6 giờ tối nó chuyển rồi. Giờ tí nó không chuyển. Đêm khuya nó không chuyển. Cho nên lúc đó mình dạy công phu không cần đồng hồ nữa. Đúng giờ là dạy. Đó. Thì cái nhâm đốc mạch nó sẽ thông. Thì con người nó tăng chuyển thêm. Nó khỏe thêm. Mà vấn đề ăn á, nó lại giảm lại. Đừng có sợ. Nó giảm cái vật chất nhưng mà nó ăn thành kia điện. Nó là càng hít nhiều hơn. Cho nên khi mà nó hít ngay trên bộ đầu được rồi á, mỗi buổi sáng 5 giờ sáng chúng ta đứng ở ngoài trời. Chuyển dưỡng thành khi. Nhớ ngay trung tim bộ đầu và lỗ mũi hai cái hít một lượt. Thấy nó chạy cái ọt thôi. Từ lúc đó càng khỏe hơn nữa. Cho nên cái sự thành quả của cái pháp luân thường chuyển, nó đi từ kiến thức này tới kiến thức nọ, từ cái kiếp này nó mở tới cái kiếp kia trong tâm đạo. Cho nên người hành giả mà làm đúng pháp luân thường chuyển hoặc phải trì trí làm như vậy, ta dẫn đầy đúng lại ngực tung lên bộ đầu, mình cứ làm mà sự cảm ứng cũng như cảm ứng của anh thấy nó đi lên bộ đầu rồi đó, cũng vẫn giữ như vậy mà làm. Thấy không? Vì mình còn ăn. Làm cho nó đều hết rồi á, nó trụ ở trên rồi á, thì sau này á đi tới trình độ cao nhẹ rồi, không phải làm sơ hồn pháp luân thiền định bằng tay chân nữa, mà làm bằng ý. Nam mô là sơ hồn, A Di Đà pháp luân, Đà Phật thực hiện được, vừa ý vừa động lãnh trụ đi, cái trình độ nó khác. Ở bên trên có sự dạy cho chúng ta tu, chuyển điển cho chúng ta thức tâm, chứ không phải đứng trước mặt dạy, nhưng mà chuyển điển cho chúng ta biết là à, trình độ tôi đã tới đây, bây giờ tôi phải hành này, tôi mới tiến tới đây. Cho nên khi các bạn làm pháp luân thường chuyển, càng làm thì càng thấy nó sung sướng và khỏe mạnh. Ban đầu thấy lạnh mà ngồi làm chập là nó ấm, là nó hòa rồi nó mà ấm. Nó đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu thôi. Đừng có cho cái đó nữa. Làm đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu là đủ rồi. Người ta không có cho xuống ở dưới. Xuống dưới nếu nó rút ở dưới, nó đem cái tam mũi lên, nó làm mắt đỏ. Thích nhẹ nhẹ đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Yeah. Thì nó có đi lên cái khúc đằng sau này thôi. Nó răng, nó rắc cái đầu. Rồi nó trụ ở đây, nó đi lên. Nhưng mà hít vô thì phải đầy rúng thôi, chứ đừng có ép xuống dưới. Người ta dặn đầy rúng, người ta ngừa không cho đi xuống dưới. Thật sát thì đúng. Thôi không phải từ đây lên được, nhưng ở đằng sau lên là mới đúng. Cái đó còn trượt á. Cho nên anh sẽ mời anh uống nước đi, làm chứng minh đi, cho nó giải bớt cái trượt đi. Bởi vì kinh nóng ở đằng trước còn nhiều. Hả? Uống nước để làm siêu minh cho nó giải cái trượt quá. Cho nên tất cả những người tu vô vi sau này được gọt rửa hết cái tâm trần rồi. Lúc đó thì có nhiệm vụ hành đạo và học đạo. Cho nên sau này những người tu vô vi sẽ đi khắp các nơi thuyết giảng, vì họ sống trong sự đơn giản. Và càng ngày họ đi tới cái chỗ ngủ ngồi là đi chỗ nào họ cũng đi được hết. Không cần đòi hỏi cái giường thiệt tốt, không cần đòi hỏi cái nhà thiệt sang, chỗ nào họ cũng không. Cho nên họ sẽ dẫn dắt những người ở trong đường cùng xó hẹp để tu. Họ sẽ sống với các nơi, ngay trong khám tù, bất cứ chỗ nào họ cũng có thể sống được. Bây giờ không có bao nhiêu, tương lai sẽ nhiều lắm. Mà những người đó là đi khắp các nơi để ảnh hưởng và chỉ đường, vạch lối cho anh em họ trở về nguồn cội. Mà trong cái thực hành chứ không có cái lý thuyết, phải thực hành. Cho nên các bạn thực hành được bao nhiêu thì sẽ đem cái phước lại cho chúng sanh bấy nhiêu. Làm đại sự chứ không phải làm tiểu sự. Khi các bạn ngồi thiền đó là đang làm việc với Thượng Đế chứ không phải là lô thôi. Thì cái thân xác này là cấu trúc bởi siêu nhiên. Nhưng mà cái sự sanh khắc của ngũ hành mình có thể khống chế được, thì mình mới trở về với nguyên ý của Thượng Đế mà làm việc, để hóa giải những sự ô trực trong cơ tạng chúng ta, cũng như hóa giải cái thanh khí cả càn khôn. Cái thể xác của người liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, như tôi đã cách nghĩa. Cái số người ngồi đây mà có một nửa gây lộn với nhau thì cái căn nhà này là không khí không có tốt. Ngồi ai cảm thấy cũng nặng lực, hai người đánh lộn thôi. Đó, thì cái không khí cũng nặng lực rồi. Tại sao có hai người mà ảnh hưởng tới mười mấy hai chục người lo âu? Phía trước, mà cái chấn động lực của nó càng ngày càng mạnh, càng trượt, càng rút lôi cuốn mọi người xuống. Và nó hướng thượng thì mọi người ngồi vui, thấy thanh nhẹ. Cho nên khắp thế giới, bạn đạo vô vi, tự họ tổ chức những cái thiền đường nơi cái trung tâm để có cơ hội chủ nhật để ngồi thiền và đưa hồn thanh nhẹ để giải tỏa cái trực khí. Thì mọi người được đồng hưởng trong sự thanh nhẹ đó. Và bề trên cũng vẫn chứng. Đó là thực tế nhất. Và thấy rõ ta với càn khôn vũ trụ là một. Cho nên khi các bạn làm pháp luân thường chuyển, càng làm thì càng thấy nó sung sướng và khỏe mạnh. Ban đầu thấy lạnh mà ngồi làm chập là nó ấm, là nó hòa rồi nó là ấm. Và chúng ta huynh đệ chỉ mũi ngồi ở đây hòa, thấy ấm áp, thấy thương yêu, thấy dễ tha thứ hơn. Mà chúng ta có một chút gây hấn là nó khó tha thứ nhiều lắm. Cho nên cái nguyên khí của nhân sinh với nguyên khí của trời đất là một, chứ không phải tầm thường. Cho nên nhiều người ở trong gia đình phải dùng tận dụng cái hòa khí, không nên tạo cho cái gia đình nặng trược. Nhiều khi có lỗi với bề trên thì càng ngày mình càng đi xuống và không có tiến được. Thì nhớ cái này, ta là từ trên xuống, ta không phải ở đây. Thì ta phải hòa bên trên, nó mới trở về căn bản của chúng ta. Nếu mà ta không biết hòa bên trên thì ta chỉ rước trực vào thân và tạo khổ cho những người ở lâm mang mà thôi. Cho nên có địa ngục du ký để thích tâm các bạn, cho thấy rằng làm tội thì phải chịu tội, mà sau chịu tội lại được cứu. Thì cho nên chứng minh cho hồn bất diệt. Qua mở cửa địa ngục rồi phải đi từ căn sanh, không có hiếp đáp người ta nữa, không có đè người ta nữa, và xây dựng để tiến hóa, nó mới hợp cái nguyên lý của trời đất. Cho nên cái địa ngục không phải là chỗ ác đâu, chỗ cứu sinh. Mà gia đình của chúng ta không phải là xấu đâu, mà chính nhờ nó mới dẫn dắt chúng ta có cơ hội tiến tới và thức tâm tầm đạo. Nên tôi nói là hoàn cảnh là ân sư là vậy.
Kính thưa thầy, đôi khi những các người nhỏ tuổi hình như ăn chay nhiều khi thấy không đủ sức khỏe. Một là để học, hai là có khi phải đi làm. Thì xin thầy chỉ giáo cho chúng con.
Cái ăn chay là nó đặt đồ bổ. Tại những người nó ăn chay trong cái đi qua, nó luộc chút rau, chấm chút muối là đủ rồi. Cái đó nó thiếu bổ trong cơ thể, đi tới hại mình. Còn ăn chay thì đứng đắn á, thì con người nó mạnh khỏe, nó đủ các chất bổ dưỡng trong cơ thể. Và chính các lực sĩ hiện tại người ta cũng đổi cái thịt ta bị ăn chay, mà ta sức khỏe cũng đầy đủ. Cho nên sự văn minh nó đã về với chúng ta, và tuổi trẻ cũng đã hiểu được cái món nào là có độc tố, món nó nào kêu là có đảm chất bổ dưỡng cơ thể. Thì mình có thể tìm những cái rau cỏ mình ăn, nếu mình muốn ăn chay, để cho cơ thể nó nhẹ và nó mạnh và nó bớt bệnh hoạn hơn. Cho nên các bạn vô nhà thương thấy tất cả những người làm nhà thương đều là ăn thịt không, thấy không?
Mà những nhiều người đã ăn thịt trước kia bây giờ ăn chay, nói rằng tôi từ ngày ăn chay tôi đỡ bệnh nhiều quá, thật sự có như vậy. Nhưng mà ăn chay phải ăn đúng cách. Ăn chay mà ăn một cách kiểu bi quan á, thì đi tới chỗ tự sát. À, cho nên tôi thấy cái tuổi trẻ bây giờ mà ăn chay nó đâu có hại. Sửa đồ ăn được, cái gì cũng ăn được, đâu có cái đâu, đâu cũng có sát sanh.
Kính thưa thầy, ăn chay như thế này, về pháp lý này thì được ăn trứng, được ăn phô mai, được ăn kính thầy, tại vì con không biết là về những các cái quýt mà ở của những ở pháp người ta chế ra thì ở trong nó cũng có một chút cái phần thịt ở trong thì có thể dùng được một chút hay không?
Theo đúng á, cái pháp của vô vi này chỉ thanh lọc phần điển thôi và ý thức rõ cái tiểu thiên địa này để cho vạn linh có cơ hội để chuyển hóa, thấy rõ như vậy thì mình ăn con gà con vịt này kia cái nọ cho cái cơ duyên nó tới với mình thì mình chỉ dùng cái ý chí để đổ trí cho nó, nhưng mà về phải công phu, phải cứ trực lưu thanh. Mà nhiều người nó yếu trong lúc ban đầu mà nó công phu, nó nói tôi chưa thấy rõ con thú tôi không ăn, nó ăn chay để cho nó thanh nhẹ, nó dễ thanh lập hơn đó. Còn những người kia nói tôi bây giờ tôi ăn chay không được, nhưng mà tôi thích, tôi muốn hành cái pháp này, cứ dịch hành rồi một ngày kia nó đầy đủ rồi tự nó ăn chay. Chính tôi trước kia tôi công phu, tôi đâu có ăn chay yeah. Ăn mặn vậy mà rồi tôi hành thét, tôi thấy tôi nặng, tôi thôi tôi ngừng, tôi ăn chay. Mà trong lúc tôi ăn chay cho đến nỗi ông Tư, ông Kiên nói rằng, bạn cứ ăn mặn đi, tôi bảo đảm cho bằng cái gì. Bởi vì khi mà ông nói bảo đảm là tôi chưa thấy con vật. Chừng nào tôi thấy con vật nó hiện trước mặt tôi, và nó trở về với tôi, và tôi chuyển nó nghe lời, lúc đó tôi mới ăn mặn. Thì sự thật là ông Tư có kêu tôi ăn nhiều lắm. Thì hôm đó, ông cúng tổ rồi có vịt rồi này kia nọ, kêu tôi ăn vịt. Ông mới vừa nói là tôi thấy con vịt. Rồi tôi cứ lưu ý, cái ý tôi chuyển nó qua đây, nó đi tới đây rồi nó đi tới lòng lại. Thì ông Tư ông nói rằng, bạn cứ ăn một miếng coi thử con vịt nó làm. Thì lúc đó tôi ăn một miếng nó chịu vô. Thì trong đó tôi chuyển ở trong này tôi biết. Thì lúc đó tôi bắt đầu thâu ý để nghiên cứu sự thật. Hồi trước tôi tu, tôi cũng đọc sách, tôi cũng nghiên cứu, tu là phải ăn chay. Cho nên trong suốt thời gian đó, tôi chỉ ăn một buổi sáng, tôi ăn cái cơm. Một cái ăn chay của tôi là, tôi tự nấu cơm, để một trái cà vô đậy lại là đủ rồi. Không có muối, không có mắm, không có dầu, không có gì hết. Đó, ăn rồi là thôi, không có làm gì gia đình nữa. Tôi ăn như vậy, rồi rảnh là tôi muốn nghiên cứu cái pháp này. Thật sự nó có phải là có thể sống không? Tôi chỉ nghiên cứu nhiều thôi. Nhưng mà trước hết ấy, tôi thấy luyện sức khỏe. Tôi kể nó là nội công để tôi luyện sức khỏe. Thì tôi thiền, trong lúc đó tôi thiền 5-10 phút mà tôi hít không được. Hít vô bụng hít không được. Bởi vì hồi tập thể thao học võ chỉ hít được thôi. Nhưng sau này mà hít bụng thì hít không được. Lúc đó tôi nói, nếu có thiền niệm thật sự có Quan Âm, thì làm sao dạy cho tôi hít được, thì tôi yeah. Không, tôi cũng uống thuốc ngủ, tôi chết cơ thể tôi hồn là thế nào. Đó là sự chuẩn bị của tôi. Thì đêm đó, bữa đó tôi xuống hỏi ông Tư, hỏi Tư, tại sao tôi hít không vô, không hít vô bụng. Thì ông Tư ông ấy bạn tu cho bạn tu cho tôi, bạn hỏi hoài. Mình mắc cỡ. Dù không nhiều, cũng học nhiều, cũng học ít. Mình có người trí thức, tại sao bị người ta hấp vui một câu. Mà chính chuyện của mình không lo, cứ hỏi người ta. Tôi đi về. Giữa đi từ Đa Cao đi về, đi bộ đi Chợ Lớn, mà tâm tư tôi nói. Đêm nay nếu mà Quan Âm có sự thật, thì xuống, chỉ tôi hít. thành ra làm cái pháp luân chiếu linh đó, bắt tôi hít vô thở ra một, vô thở ra hai, mà không được ngừng, và nghe rõ ràng đến từ đi từ tí và nhớ rất dài. 1 tới 12, 1 tới 11, 1 tới 10, tới 9, tới 8, tới 1 hết. Cái đêm đó tôi ngồi tôi hết rồi. Mừng. Sáng xuống hết trong tôi con. Mừng quá. Rồi từ đó cả ngày tôi cứ làm tôi pháp luân, tôi hết. Tôi sợ nó mất đi, không làm được. Tôi hít cho cái bụng, ngày nay cái bụng nó lớn, nhiều cái hơi chứ không phải cái này ăn nhậu lớn. À, nhìn bả tôi lầm. À, hồi đó tôi cũng đi xuống lơ phèo, đi ăn này kia kia nọ. Nó nói, ê, chú mập này đi bộ gì cho lớn. Tôi nói, đi bộ với điều kiện gì. Mày đi về tới đường Bùi Hữu Nghĩa thì tao cho mày ăn mì với uống bia. Đích thân tao xào. Nha, được. Rồi hai đứa đi cặp với nhau đi giữa đường thì anh cứ chỉ ô tô biết chi xe hơn. Tụi tôi kéo anh đi tới nào, bắt anh phải làm cho tôi ăn. Bây giờ tới khi mập này đi không nổi, tôi nói mập này có thể đi 80 cây số không mệt. Từ Sài Gòn cho lớn đâu tăng chung gì, đi cho anh khỏi. Cho nên cái hơi là cái trung ương, cái trung khí nó đầy đủ, con người nó mới mạnh. Có người già lớn tuổi vì cái trung khí kém, cho nó yếu. Cho nên bác tu, bác làm pháp luân rồi, con người của bác tự nhiên thấy trẻ, thấy khỏe, sao? Đó, cái trung khí nó đầy đủ. Cho nên tôi thấy tôi bây giờ là 58 tuổi thì tôi mạnh hơn lúc tôi 20 tuổi. Cái nhiều người thử đi bộ, tôi thử tôi đi bộ từ ăn khê xuống Nguyên Nhân. Tôi đi với cái ông cao hơn tôi là chú Chi đó, chú thấp lên thấp xuống. Cho nên tôi ở bên Tàu chứ đi bộ bao nhiêu tôi không cần nói, bây giờ ở Việt Nam mà thử. À, anh đi anh đói bụng anh ăn chả cuốn rồi này kia kia để đau bụng, mà tôi chỉ có ăn mấy trái canh thôi mà tôi đi xuống đây không mệt. Tôi vừa đi vừa niệm Phật, tôi thấy tôi thanh thản, tôi thấy tôi vui tươi, tôi không có buồn gì. Còn anh đi ra mỏi chân là phòng cảnh phòng chân tôi có gì hết, đi sớm mơ tới tối mới tới Bình Nhơn đi bộ mới thử cái pháp này nó hữu.
Ông ạ, biết tại sao là chúng ta phải đi xuất hành, biết để làm gì?
Phải xuất hành như thế thì chúng ta cũng đây học được, là chúng ta có trở về thân, và đi cái chương trình chiến hóa vô cùng của thời gian an vang, và gửi cho chúng ta đi học càng ngày càng mạnh hơn, và càng thanh tịnh sáng suốt hơn.
Những cái xuất hành thiết yếu đó là để mà có thể thanh lọc, ta vừa được
thanh thanh. Thanh vượt qua cái thân, mà càng ngày càng mạnh hơn.
Ông không hiểu tại sao mà những cái việc mà xuất hành xuất yếu sẽ giúp cho chúng ta trở nên thanh.
Bởi vì ông mới trở về cái cơ chế sống cũ của ông thấy cái cảnh này nó cần được, cảnh này họ sinh hơn văn minh, nhưng mà rồi đó ông thấy họ còn ác. Rồi ông lên trên kia, ông mới thấy được cái cảnh thanh nhẹ, và ông thấy cái cơ chế sống cũ của ông không phải như ở đây. Bây giờ ông ở nhà, ông phải trả tiền điện cho nhà của ông ở trên kia, phải trả tiền điện.
Ông còn thắc mắc về vấn đề tại sao mà cái việc đó nó là thanh lọc được.
Đó là không thanh lọc, mình từ nhỏ và mình đi tới mạnh và đi tới sáng suốt hơn, mình mới hòa tan với thượng đế được, những đại hồn. Hồi ông còn nhỏ, ông đâu có biết gì thượng đế, mà bây giờ ông muốn đòi hỏi tài liệu của thượng đế là ông đã mạnh rồi.
Ông vẫn chưa hiểu tại sao mà cái việc xuất hồn sẽ giúp cho ông thanh nhẹ hơn.
Thanh nhẹ bởi vì ông biết ông từ mọi trạng thái mà có, bây giờ ông phải hòa tan với mọi trạng thái. Ngày nay ông ngồi đó, ông tính lại, ông cũng đã lớn mạnh rồi. Từ mọi trạng thái, ngày nay ông mới ngồi đây, làm được nhiều việc lắm rồi. Có chồng, có con, có cái đủ thứ công việc, ngày nay mới ngồi đây hỏi đạo. Nếu ông thanh tịnh, ông phải đọc lại cái quyển sách của ông mới tìm hiểu sự duyên dương là gì. Ông mới thấy cái ác môn.
Trong cái thế giới duy vật này, người ta phân biệt đạo Thiên Chúa và đạo Phật và đạo Phật. Như về cái thế giới tâm linh đó, có cái sự khác biệt giữa hai cái đạo giáo đó hay không?
Bởi vì giữa tâm linh và giữa bầu trời thế giới, từ lịch sử tới bây giờ, chưa có ai chết hoặc lên lộn được chưa hết. Cho nên ở thế gian, vì biết dừng lại mà chưa thể xuất duy thật. Trong kinh thánh đem lại sự bình an và công bằng. bên Phật giáo thì cho người thì cho người còn sống trong cái tánh thành ra di biệt và tùy thị lẫn nhau mà thôi. Con người biết tâm biết được mình là con của Chúa, vì Phật cũng là con của Chúa, thì không có gì di biệt lẫn nhau được. Cho nên mọi người chúng ta hiện tại sống trong cái thế giới vật chất, nhưng mà có tâm linh vật chất như thế. Còn con người mà không có tâm linh thì quán xuất được cho như thế. Cho nên cái tâm linh là chỉ luôn luôn là được. Cho nên những chuyện con người ác ở thế gian muốn nắm giữ việc, muốn đánh đổ tất cả, muốn khống chế tất cả thế giới, nhưng mà bị giới hạn được thế giới. Lịch sử đã cho chúng ta thấy những nhà độc tài trên thế giới tới một thời nào đó phải bị được tình thương và đại đức không bao giờ bị gì gì được. Họ đã từng phá nhà thờ, từng đập chùa, từng chi diệt các cha, từng chi diệt các vị sư, nhưng đạo vẫn còn. Cho nên chúng ta thấy tâm linh thiền tổ, và chúng ta rất vinh dự được làm chủ cái thể xác này, thì chúng ta phải hướng về tâm linh đặt sâu đặt sâu. Con đường cuối cùng của mọi con người phải thấy được là chúng ta là vinh dự mất nhà, mất nguồn cội, không được gì hết. Mặt người Mỹ, người Việt Nam cũng là mắt mũi tai miệng, chứ không khác nhau, nhưng mà tâm thức khác nhau rồi trình độ khác nhau. Chuyện ý chuyện lâu trên trời nghe có bưng nhiều, người Mỹ cũng nói là rồi nghe, mà người Việt Nam cũng khác nhau, mà người không biết cũng nói là chuyện lâu. Chuyện thức chung nhau trong một cái thức mà thôi. Mắt phàm không biết, chia rẽ lẫn nhau và truyền thị lẫn nhau. Cho nên người Mỹ thấy người Việt Nam chết, người Mỹ cũng phải thương. Mà người Việt Nam thấy người Mỹ bị thương, người Việt Nam cũng phải thấy hôn ẩm. Đó là con mặt ngọt nhà. Cho nên Chúa đã dạy muốn thực hiện tình thương và đạo đức để biết tha thứ.
Khi mà đối diện với Thượng Đế thì chúng ta thường dùng cái chữ chúng ta là con của Thượng Đế, con cũng nghĩa là con trai đó. Còn nếu mà người nữ thì có thể khác như con gái không? Như thế người nữ có cái phần
con mà thôi, con đàn bà nó cũng là cái phần hồn. Rồi sống cũng như là ông, mà rác ngược thôi, cái máy rác ngược thôi, chứ không có gì hết. Không biết khoa học thì dễ hiểu cái máy rác ngược thôi. Hai cái ý muốn cũng cùng nhau ạ. Đàn ông cũng có âm có dương. Bên tâm của đàn ông là dương, bên ngoài thì là âm. Người đàn bà thương người đàn ông là thương liền liễn của người đàn bà đó. Mà người đàn ông thương người đàn bà đó cũng thương liền liễn ở bên ngoài. Rồi hai người ở chung là gây lộn. Rồi đời ly dị. Rồi rốt cuộc là mỗi người phải sinh ra một mình và chết ở một mình, không có chết chung. Thôi thương với tôi sẽ chết chung. Cho nên tất cả là bài học. Đối diện nhau để học bài mà thôi. Học bài thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Các người cũng phải cắt với bạn đâu. Chúa cho người để thức thật. Rốt cuộc là thanh tịnh và sáng suốt người ra đi.
Thank you.